Đêm hôm tôi được ra ngủ ngoài cốc. Càng ngủ càng nhìn ngẫm, thấy rõ sự giá trị của phát tâm. Mọi người đã phát tâm trong mấy ngày cắt thành một căn nhà xinh tươi tốt đẹp,
với một lòng
vị tha triều mến thực sự mới làm được cách bén nhạy như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ở thế gian này nó có chiến tranh, có nhiều khối bất hòa, nhiều tâm bất ổn. Là tại sao? Tại con người không chịu phát tâm. Vì tại sao họ không chịu phát tâm? Vì họ củng cố và họ thấy cái hiện hữu tánh xấu của họ là tốt, và họ không chịu khai thác cái tánh xấu họ ra để họ cảm thức cái chiều sâu của khả năng của chính họ. Cho nên ngày hôm nay các bạn ở đây đã làm được một việc rất tốt, mà qua một cơn thử thách rồi tới một cơn phát tâm huynh đệ bất chấp vô quái ngại, tôi muốn làm việc này cho thật là phải thật. Các bạn thấy chưa, căn nhà nhỏ nhỏ nói dễ làm khó, nhưng trong nháy mắt rồi cái chuyện đạo từ đây về sau, từ mấy nghìn năm sau, nếu mà chúng ta phát tâm thì cái việc đạo nó thế nào, nó cũng không khác gì căn nhà chúng ta. Rồi chúng ta mới nhìn lại cái cơ thể chúng ta làm sao mà có, phải do phát tâm của bề trên không, của các giới không, do cấu trúc, sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Ngày nay chúng ta mới có cái thể xác duyên dáng trình diện với nhau, mà tâm thức mọi người đều mở khác. Mà nếu chúng ta đồng hướng thượng là gì, là một, không còn sự xa lạ. Tình anh em quý báu biết là bao nhiêu, không có giai cấp, không có sự lớn nhỏ, nhưng mà có cái sự thật thà với chính nhau, với chính mình, thì mới thấy rõ cái chiều sâu của đạo pháp. Cho nên các bạn đi học đạo pháp là ở đâu, xa lắm hả, ở trên trời rớt xuống á? Không, ở trong bạn, trong sự phát tâm của các bạn. Nếu các bạn phát tâm tu thiền thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi phát tâm đóng góp cho tất cả cộng đồng ba giới thiên địa nhân, tôi tu để tôi giải tỏa những cái trược khí trong nội tâm tôi, rồi tôi làm pháp luân thường chuyển để đem cái thanh khí hòa với thanh khí, làm cho vũ trụ càng ngày càng tốt, làm cho nhân sanh càng ngày càng cởi mở đẹp biết là bao nhiêu. Nhưng mà do sự phát tâm của chính mình, phát tâm vô quái ngại, chứ không phải nên tôi nghi này ngờ kia, tôi làm là tôi làm. Bây giờ chúng ta giống người nhỏ mà biết tu, thấy cái đạo pháp này nó hữu ích, và chúng ta tu, ta thanh lọc được chính ta, thì tương lai mọi người sẽ bước theo cái chân của chúng ta đi. Chúng ta không cần phải đi tìm người nữa, cố gắng tu đi rồi họ sẽ dẫn dắt nhau, mách bảo với nhau trong sự thật. Mà các bạn thực hành đúng mức thật thà thì các bạn thấy các bạn cứu độ biết bao nhiêu người. Một triệu mười, mười triệu trăm, trăm triệu ngàn, ngàn triệu vạn, mọi người nắm được cái kỹ thuật này tiến hóa với cái lòng tin yêu sẵn có của chính mình.
Kẻ tin Chúa về Chúa kia, kẻ tin Phật về Phật, kẻ tin Thần Thánh về với Thần Thánh, rất rõ ràng.
Cho nên cái đường đi của chúng ta thử một chút để thấy. Cho nên một năm rồi các bạn đã thử, rồi năm nay thực thi trước mặt cho tất cả mọi người thấy. Mọi người nói ông Tám về đây ở, cắt cái nhà cho ông Tám. Tại sao cắt cái nhà cho ông Tám? Vì thương yêu ông Tám, hay là thương yêu những người kế tiếp? Vì tôi muốn ông Tám ở đây tu, và chúng tôi đồng tu, và những người kế tiếp sẽ đồng tu, và giải tỏa những sự si mê phiền muội trong nội tâm. Chúng ta sẽ đóng góp, chúng ta xây dựng được căn nhà, thì chúng ta xây dựng được một quốc gia. Chúng ta xây dựng được một quốc gia thì chúng ta thấy xây dựng được một vũ trụ. Thấy rõ chưa? Việc làm đâu có nhỏ. Chúng ta xây dựng được vũ trụ, chúng ta xây dựng được một niết bàn. Lần lần nó sẽ khai triển với một sự tin yêu sẵn có của chính mình, và phát tâm sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Các bạn đã làm, có thi điểm, có thực hành. Ngày hôm nay tôi kết luận cho các bạn thấy rằng khả năng của các bạn không phải bao nhiêu đó. Nó vô cùng, mà do sự phát tâm của chính các bạn mà thôi.
Nếu chúng ta mọi người đến đây dự thính học hỏi và phát tâm thấy cái của cải vô cùng của chúng ta, không có ai bị cướp giật được, chẳng có một người nào có khả năng cướp giật được. Cho nên chúng ta dư thừa sự phát tâm để đóng góp cho đám đất này, nó sẽ thành phì nhiêu và mọi người sẽ có cơ hội tới đây học hỏi để tu tiên. Trước kia các bạn đâu có biết thiền viện hay không, các bạn đâu có biết cái đám đất cằn cỗi này đâu, các bạn đâu có thấy cái chỗ hoang vu này mà tìm ra được cái tình thương lai láng trong nội tâm không. Các bạn thấy các bạn nhiều hơn, các bạn thấy khả năng của các bạn có, các bạn quy tất cả mọi người. Khả năng con người là vô cùng, không có bao giờ bị gì. Rồi các bạn nhìn lại cái nền văn minh hiện tại. Trước kia cất được cái nhà lá là quý rồi, bây giờ cất nhà cây là quý rồi, bây giờ nó cất tới nhà xi măng cốt sắt. Cũng do sự phát tâm của mọi người làm việc, hướng về chuyên nghiệp của chính họ, họ mới đóng góp được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hết sức cố gắng. Và nhớ rằng phát tâm, chúng ta ở tạm ngự tại thế gian một thời gian học hỏi rồi phải tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm xây dựng cho chính mình, ai là người ra đảm trách mà đưa phần hồn cho chúng ta tiến hóa cho nó hòa hợp và không có bị bơ vơ nữa. Cho nên phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ điều này thì càng thấy rõ càng không vũ trụ, càng thấy rõ tình yêu lai láng của bề trên. Nó có đấng cha lành, có người lo cho chúng ta, có người sắp đặt, có đường lối rõ ràng, mà chính chúng ta không tuân theo nó mà đi mà thôi. Kêu bằng tha thứ và thương yêu mới thực hiện được bi trí dũng, thanh tịnh và cởi mở. Cho nên các bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng, rồi tâm ta vô quái ngại. Không có nói tôi phải tu mấy tháng, không có nói tôi tu mấy ngày, tôi tu bao nhiêu kiếp rồi bây giờ tôi mới được cái thân xác này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cho thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện, hỏi cho kiếp sau các bạn ở đâu, các bạn sẽ đầu thai nơi cái chỗ phong phú hơn, nhẹ nhõm hơn và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến cái chỗ này mà để buông bỏ những sự bận rộn mà chúng ta đã gặt hái ở bên nhà. Thấy rõ chưa? Chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng, để cấy phúc điền cho kỳ tới, chúng ta sẽ trọn hợp. Niềm tin đó phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không có thể nói rằng tôi không làm nữa. Vì việc của tôi mà tôi không làm sao được. Tôi tu cho tôi chứ đâu có tu cho người khác đâu. Vậy thì tất cả các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại chúng. Vì khi các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là bạn sẽ có sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Những cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn. Mà nếu các bạn không sử dụng thì uổng lắm. Đừng có thấy các bạn nói tôi mới ra đây còn nhỏ mà tu cái gì. Các bạn đã tu nhiều, các bạn mới luân hồi làm con người. Một nguyên linh đầy đủ tay chân trí sức. Chứ còn không thì các bạn đã làm con thú rồi. Phải chịu biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến tới làm con người. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm con người, chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu, là sống cái giây phút vinh quang hạnh phúc của chúng ta. Cho nên chúng ta đã phát tâm lo tu, không có đếm xỉa chuyện ngoại tai, chuyện kích động, chuyện lôi cuốn, mà để làm đắm chìm phần hồn của chúng ta. Chúng ta không bao giờ muốn. Vì chúng ta đã tiến tới đây rồi, chúng ta phải tiến lên một bước nữa. Cho nên muốn tiến lên một bước nữa lấy gì chứng minh? Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó khai mở rồi, cái tâm hồn các bạn nó nhẹ rồi, các bạn đã tiến lên rồi, các bạn đã được điểm đạo rồi, tâm hồn các bạn vô quái ngại, chuyện quá khứ các bạn quên hết rồi, rồi chuyện vị lai các bạn cũng không cần vũ trụ, các bạn sống với hiện tại thơ thơ, đó là sự nhàn hạ muôn đời, đó là một pháp.
người không thiền mà nó biết như vậy là nó cũng đắc đạo rồi. Luôn luôn nó thấy cảnh nào cũng là nhàn hạ, cảnh nào cũng đương thiên, và nó phải nuôi dưỡng cái giá trị thiên hoa sẵn có của chính nó. Thì nó không có bị mê chấp nữa, nó không có bị ngoại cảnh chi phối tinh thần của nó nữa. Cho nên nhiều bạn tu không hiểu, tôi đi picnic, tôi tới đây tôi dòm cái cây, tôi thấy sung sướng, mà cái cây đang thỏ thẻ nói chuyện với mình đâu có biết. Tôi khổ biết bao nhiêu, ngày nay tôi mới được làm cái cây, mà cái cây là làm cái gì? Giữ cái định luật sanh trụ hoại diệt, nó sanh ra nó thành hình cái cây, rồi nó phải đi tới cái chỗ hoa hoa xanh xanh ra cây, rồi hy sinh cây, rồi ra hoa, rồi hy sinh trái, đủ chuyện hết. Đó, cái luật hóa sanh nó phải chấp nhận để nó tiến qua. Thì nó đang than thở, nó cũng khổ vậy, nhưng mà cái khổ nó vẫn được ca tụng, là chúng ta ăn được cái trái cây chúng ta ca tụng, nó đã cung ứng, nó thơm, nó ngọt, nó chua hay là nó bùi thế nào, chúng ta cũng có một cái lời nói với nó. Cho nên tới khi người tu về tâm linh với tâm linh, thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư tiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi. Vũ trụ là bạn là vũ trụ kia mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người đập tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cho nên cả càng khôn vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ. Thì thời tiết cũng phải thay đổi. Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều bậy không. Làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho càn khôn vũ trụ, tốt cho thiên Phật. Không phải là việc nhỏ, ai cũng kính mến. Mà chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt tôi mới nói. Còn cái mà tôi không hành không đạt không bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm thực lành, thực hành, thực tâm mà thực hành của chính mình mới được. Còn nếu không có thực tâm thực hành thì không thế nào có kết quả. Cho nên các bạn từ tánh nắm ngày nay đi tới nơi tới diệu rồi, các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp, tại sao nói diệu pháp liên hoa? Diệu pháp là từ cái nắm mà đi tới hòa ái tương thân, thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch trong lành của bề trên để thanh lọc ý chí của chính mình. Diệu pháp liên hoa, kinh là con đường mở tiến tâm linh. Chứ không phải diệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đâu. Cái đường lối để mở tiến tâm linh, đi tới không còn mê chấp, giữ không làm chánh, tha thứ và thương yêu là trọng yếu. Cho nên Phật là không, không địa vị, không danh từ, mà muốn đặt ở địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lập, thanh lập, thanh lập, thanh lập tới vô cùng. Còn ông trời là khác. Ông trời là phải thẳng thắn, phải làm việc. Đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí. Có trật tự. Nếu không có trật tự vậy thì không có cái luật ở thế gian. Cái luật ở thế gian đã có luật trời. Mưa, nắng, bão, bùng, tuyết đều là luật. Mà chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật trời. Mà đi mượn luật đời mà làm bậy làm bạ để lường gạt người ta để làm gì? Luật trời là quan trọng. Giữ tâm thanh sạch. Phần nào nó sẽ tiến qua về phần này. Cho nên chúng ta đi trước luật đời. Là mới chứng minh là luật trời có trước luật đời. Cho nhiều người đã dùng luật thế gian mà che chở cái tội trạng của chính mình. Rốt cuộc chỉ xuống địa phủ mà thôi. Vì cái luật trời chúng ta không có tuân. Thì sự nuôi dưỡng sự tâm tối và bảo vệ sự tâm tối. Làm sao chúng ta tiến qua được? Thậm chí người tu làm bậy mà không chịu chấp nhận cái tội lỗi của chính mình. Ác ý phao du cho người khác cũng không chịu tội lỗi của chính mình. Thì làm sao tiến hóa được? Rồi có người ta giảng cho nó nghe, nó lại tự ái, nó bảo vệ cái tâm tối của nó. Hỏi ai phạt nó? Chính nó phạt nó. Bức rứt, đối chấp và không thực hành. Thì nó tạo cái gì? Tạo khổ cho nó. Mà nó đâu bao giờ thấy cái khổ nó. Cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm. Và sẽ đau khổ, sẽ rờ rạc và không có ấm áp như xưa nữa. Là bắt đầu bị phạt rồi. Mà đâu đâu có biết luật trời có không? Nó không biết. Vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng bị phạt. Mà nó không biết. Nhưng nhân cái bị phạt mà gặp được đạo thì có cơ hội hồi sinh, nuôi dưỡng cái đạo pháp. Mà để thấy tội tình của chính mình, ăn năn hối cải, mình mới tiến hóa được. Mà sau tiến hóa là mình còn phải trả nợ nhiều. Mình phải hy sinh với chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu hơn. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Những vị tu tinh tấn là làm một việc cho tất cả mọi việc. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta muốn cái gì đấy? Muốn tu và muốn làm một việc cho tất cả mọi việc thì khai thác, tận dụng, khai thác khả năng sẵn có của chính mình mới cảm thức được cái gì ta nên làm và không nên làm. Giá trị nó nằm hẳn trong chân tâm của các bạn, không ngoài các bạn. Cho nên không nên ôm cái chấp vào tâm mà bị lệ thuộc bên ngoại cảnh. Không nên ôm thị phi mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh. Không nên ôm sự độc tài mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh. Nhưng mà khai thông không bao giờ bị lệ thuộc. Tự khai thông lấy mình, không bao giờ lệ thuộc. Làm sao có thì giờ nói chuyện thị phi? Làm sao có thì giờ độc tài? Làm sao cái thì giờ láo sực với thiên hạ được? Vì chúng ta biết lo cho ta, không có thì giờ. Càng không vũ trụ đâu có thì giờ thị phi với chúng ta. Nó giữ định luật hoa sanh xuân hạ thu đông bốn mùa. Nó phải làm việc. Trong sự khắc khe định luật của ông trời đã quyết định như vậy. Nó phải làm. Nó mới được bay bổng lên trên. Nó thành càng không vũ trụ. Còn nếu mà nó không giữ cái luật đó thì không bao giờ có còn càng không vũ trụ. Cho nên những người làm chính trị cách mạng này kia nọ, nhiều khi hướng ngoại quá cũng đâm ra châm chích lẫn nhau mà thôi, phí cái nguyên khí của trời Phật mà không có giải quyết được. Thành là luôn luôn những nhà cách mạng viết để lưu lại những di chúc là cách mạng chưa bao giờ thành công. Người nào chỉ tu mới có sự thành công. Biết tâm mình, sửa tâm mình để tiến qua và tiến được một bước nào hay một bước nào mới tận hưởng được hạnh phúc sẵn có của siêu nhiên. Qua mấy ngày các bạn lên đây học hỏi không ít, với sự phát tâm của các bạn mới thấy rõ bề trong của các bạn. Hồi nào giờ các bạn ở nhà nâng niu cái thể xác bên ngoài, mà ngày nay các bạn phát tâm, bắt các bạn không phải thở mộc, không phải thở điện, nhưng mà các bạn cũng vẫn làm được mọi việc do sự phát tâm đóng góp của các bạn. tìm hiểu của các bạn. Và nhân đó các bạn đã học được đạo. Có phát tâm mới có khai triển, có phát tâm mới có thành tựu. Từ đây về sau các bạn sẽ xa tôi trong một hai tiếng đồng hồ, rồi các bạn sẽ nghiền ngẫm và có cơ hội nghe lại khoa học đã đóng góp những cái video, những cassette các bạn nghe lại để thức lòng bạn và các bạn thực hành không có bị lỗ, và các bạn sẽ có hoài và hưởng hoài, không bao giờ bị ai cướp giật hết. Cái của thế gian nó có mất đi đâu, có ai ôm được một đồng xu và cắt nào qua khỏi đi câu đâu mà các bạn lo cái chuyện người ta giật gạt lường gạt. Thế gian này chứ không phải nói cho một người, những người tướng số đoán tướng này kia kia nọ đã tự lường gạt mà không hay, vì nó không có tu, nó không khai thác cái khả năng của nó, mà nó chỉ khai thác khả năng của người ta không, mà nó bỏ phế nó là nó bị lường gạt chắc chắn như vậy. Rốt cuộc nhiều vị tướng bói hay lắm, nhưng mà cũng phải đi trước để gặt hái khôi phục lượm lặt lại những cái gì mình đã mất. Vốn mình là không, lâm trần ôm những sự ô trọc, ô trượt, tranh chấp, ôm một đống rác, lý luận trong rác mà không có trở về với sự thức giác của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta trở lại, ta ôm cái không, các bạn sẽ quên hết tình đời và trở về tâm đạo. Lúc đó các bạn mới khôi phục cái bản chất hồn nhiên vô quái ngại. Lúc thở bé ai ẵm bắt bạn cũng được, ai hung các bạn cũng được. Mà bây giờ có người các bạn thích, có người các bạn không, là mình được thấy ô trượt rồi, thấy mình ở trong chấp rồi, mình rước đông nhiều quá và không khai triển. Khi không học ông Khổng Tử muốn bắt chước ông Khổng Tử, rồi học ông lão đạo lão muốn bắt chước ông đạo lão, trật lắc. Các bạn phải khai thác khả năng của các bạn để các bạn tiến mới đúng. Còn ngày nay ông Tám ông thực hành được như vậy, bây giờ bắt các bạn thực hành hơn ông Tám hay là hay như ông Tám, ít nhất phải như ông Tám, chứ không tệ hơn ông Tám được. Không cần bắt chước ông Tám, thực hành đi để đi tới. Cái đường lối nó rõ ràng, các bạn hành. Ông Tám hồi trước ông hành vậy, bây giờ được như vậy, bây giờ các bạn cũng hành vậy, sẽ đi như vậy, chắc chắn nó sẽ cởi mở. Rồi các bạn sẽ hồi sinh trẻ trung tâm hồn trở lại, vui, mình thấy biết giá trị hưởng là gì. Mấy chục năm nay tất bạn mang lời không biết cái hưởng là cái gì, toàn là làm khổ cho chính mình và khổ cho người khác, không biết hưởng. Bây giờ chúng ta biết hưởng, hưởng trong giây phút thanh tịnh nhàn hạ, thấy nguyên khí của trời Phật không bỏ ta, ta không bỏ trời Phật, ta không bỏ chúng sanh. Từ nhỏ tới lớn các bạn chưa có lìa khỏi cái áo các bạn mặc, mà làm sao các bạn bỏ chúng sanh được? Phải thương yêu chúng sanh, không nên tranh chấp, vì vốn các bạn không bao giờ bị mất, làm sao các bạn sợ người ta gạt? Phải nhớ cái này các bạn mới tiến được. Nếu mà còn chấp vô trong tiền bạc thì tự cuốn vào, đấm khung mình, rút mình trong một cột cổ, xó mũi mình trong một xó, và không có tiến được, không có lượng từ bi, không có làm việc được. Nhân vô lượng như vật vô tri, không có bằng phải khai triển được. Cho nên các bạn có tu, có làm, các bạn mới thấy, thực hành hôm qua, làm chút đỉnh căn nhà, bây giờ mình thấy, rồi, tốt, bị do sự phát tâm. Bây giờ các bạn về nghiền ngẫm thôi, mỗi người làm cái chút xíu, mà nếu mướn bốn ông thợ tới bây giờ, ông làm cũng không xong. Mướn là làm không xong, mà phát tâm là làm xong. Vừa quái ngại không tính giờ giấc, vì nó vốn không giờ giấc mà. Vốn con người đâu có giờ giấc, mà ở thế gian nó tạo ra giờ giấc, tranh chấp lẫn nhau, giết chấp lẫn nhau, vì cái trật tự vô lý mà thôi. Cái kỳ thật phát tâm thương yêu, làm việc với nhau không có cái gì mà đồng loạt hết. Tâm chúng ta chưa có hồi phục, làm sao phục quốc được? Tâm cái chúng ta còn nghĩ chuyện bơ vơ giết hại người khác mà không có hồi phục chân tâm, làm sao phục quốc? Quốc hồn ở trên đang chờ đợi mà làm sao phục? Cái quốc hồn là quan trọng chứ. Cái chỗ đó đời đời bất diệt mà chúng ta không về được mà làm sao chúng ta được phục quốc gì? Cho nên cố gắng tu để thay. Cho nhiều người làm chánh trị họ cũng tu dữ lắm. Họ tu, họ họ nhẫn, kiên nhẫn, nhịn nhục hết sức, họ mới làm thành một sự việc. Có một chút xíu đó rồi, không có đủ thì giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. Còn đây chúng ta làm đi xe hai bánh, về phần hồn của chúng ta phải giải quyết. Cái đó là cái quan trọng. Lúc ra đi không bơ vơ. Mà nếu cần, chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và tốt đẹp hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn nội ngày hôm nay. Có gì thắc mắc, bữa nay là buổi chót, cứ việc hỏi. Tận tình anh em ruột thịt, cứ việc hỏi, hỏi để tìm hiểu cái con đường để mình tự khai thác và chúng ta đồng tiến trong tâm thức, chứ không phải cái chuyện giả tạo ở bên ngoài nữa.
Thưa Thầy, thưa Thầy, hôm nay là cái ngày chót mà Thầy đã ban cho chúng con hội ngộ với Thầy trong những ngày Thầy đã đến đây. Thì ngày hôm nay con có một vấn đề trọng yếu, nhất là vấn đề thiền viện của chúng con. Tuy rằng Thầy xuống đây, Thầy cũng đã giải thích cho chúng con làm thế nào để thương yêu, tha thứ, hòa đồng lẫn nhau. Trong cuốn băng dụ ngày hôm qua, Thầy cũng đã nhấn mạnh và nói rất là mạnh mẽ. Trong đó, ít nhiều, tôi nghĩ rằng anh em có mặt ở đây cũng hiểu. Và cuốn băng đó, chúng con sẽ đem về cho những anh em đã vắng mặt ở trên này nghe rõ rại và phải tìm hiểu sâu xa trong những cái lời dạy của Thầy, để anh em, mong anh em thức tâm và cộng tác xây dựng tốt đẹp cái thiền viện 2.0 này trong tương lai. Thì ngày hôm nay, trước khi con ra về, để truyền đạt lại những cái ý của Thầy cho anh em, thì sẵn dịp đây, xin Thầy nói thẳng vào mặt của từng đứa. Còn chấp, thiếu tha thứ, thiếu thương yêu. Để mong cứu vãn. Anh em con không chịu nghe lời dạy dỗ của Thầy để bước lên thiên viện, ngồi lại xin con cũng rất đau khổ. Con không muốn bỏ một ai, con không muốn bỏ một đứa nào. Xin Thầy thương con và thương cho những anh em con cô cháu. Ngày hôm nay con xin Thầy nói một lần nữa để mong anh em con thức tỉnh. Trước khi ra về, con cũng đã gặp cha và được cha cho phép tâm sự với cha trong một khoảng thời gian trước khi con vô đây để nghe Thầy giảng. Thì sẵn dịp đây, xin Thầy ăn ban cho vài lời cho những anh em không có mặt ngày hôm nay.
Tất cả những gì tôi nói là trực tiếp với phần hồn của những người còn tâm tối. Nhưng mà những người đó không lãnh hội thì uổng cho họ một kiếp người mà thôi. Vắn tắt như vậy, tôi đã nói hết rồi. Chúng ta tu không phải là tiền. Tu là hướng thượng để giải quyết. Người nào tham tiền, tham bạc, lường gạt, người đó phải ăn năn hối cải với tất cả bạn đạo. rồi cái gì cũng giải quyết. Không có cái gì bằng sự thật, tâm thật, lòng thành. Tôi nói thẳng hết, không có giấu chỗ nào hết. Cho nên những người đều có cơ hội nghe, nghe qua là phải thức tâm, phải hiểu rõ. Cho nên mọi người, người nào có tâm lường gạt, phỉnh thờ bán đạo, phải ăn năn hối cải, tự nó giải quyết lấy mọi công việc đầu đó rành mạch, để dẫn tiến của cái cơ đồ tốt, và nó sẽ có cơ hội lớn lao ở tương lai cho chính nó. Còn nếu mà nó tiếp tục lường gạt đó, thì nó cũng như nước đá tiếp tục mà thôi. Cho nên không cần phải nói chỉ mặt người nào, nhưng chỉ tâm tất cả, những cái tâm tâm tối phải tự nó mở ra. Qua lời giảng của tôi đã nói rất rõ ràng và không có dấu giếm. Cho nên bạn nào hiểu được thì học để đi. Còn người nào mà hiểu được cứ cố gắng, không phải vì anh em mà đi theo một cái xu hướng bậy bạ. Lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, thẳng thắn hướng thượng, giải tỏa, tha thứ và thương yêu. Cái phần đó là quan trọng. 10 người cũng làm được rồi, không cần nhiều. 10 người biết tu rồi đây rồi cũng cứu lại những người đã si mê quá chấp. Những người đó nó sẽ có cơ hội thức tâm. Nó không chạy đi đâu. Quả địa cầu rất tròn. Không chạy đi đâu, tránh khỏi luồng điển của cha. Và không chạy đi đâu, tránh khỏi người thầy của nó, là hoàn cảnh nó sẽ đưa đẩy đến. Chắc chắn có thưởng có phạt. Cho nên bạn yên tâm, qua lời giảng tôi là nói thẳng trong tình thương yêu cởi mở và xây dựng cho tất cả, cho mọi người thấy rõ tình thương của bề trên đối với tình thương của bạn đạo và đối với sự phát tâm của bạn đạo rất rõ ràng thể hiện ra. Không phải đòi hỏi nhiều người tu mà tạo chấp, và chúng ta theo cái hướng chấp, nhưng mà ta giải mê phá chấp mới là cái hướng chúng ta đi. Cứ nắm đường đó mà đi, không cần biết cái chuyện lệ thuộc của thế gian nữa. Giữ tâm là tu được giây phút nào, tiến theo giây phút đó, không có sự bắt buộc trong chân tâm vi thức của chính mình. Cho nên mọi người đều có cơ hội tiến hóa. Còn những người mà hướng ngoại thì một thời gian rồi họ sẽ hiểu, họ nghe qua họ cũng thức tâm, chứ không phải là không có nói trực tiếp trong phần hồn của họ. Tôi không có nói gián tiếp, mặt là gián tiếp mà tâm là chánh, tôi nói trong tâm họ. Thì cứ đem về phổ biến những lời nói của tôi, người nào thức tâm thì người đó tương lai sẽ thấy họ phú quý giàu sang và tốt hơn người tầm thường, rất rõ rệt.
Con xin cảm ơn thầy.
Dạ kính thưa thầy, trong những lời giảng vừa rồi của thầy đó là thầy nói thẳng trong tâm con, nhưng lòng rất là nhiều. Thật sự tình con không còn không có xứng đáng được quỳ ở đây trước mặt thầy mà nói lên những lời trước ở đây, thì con sẽ cố gắng sửa đổi mình nhiều để mà tu tập trở lại. Con phung phá quá nhiều rồi, xin thầy thứ tha. Như cũng thầy nói về sự phát tâm thì con nghiệp duyên phước không có, nhưng mà cũng có một cái chút lòng thành là nghĩ cũng muốn xây dựng một cái chỗ ở cho thầy đó. Mà con thì nghèo đó, không có tiền bạc, nhưng mà cái điều đó cũng không có nghĩ từ lâu. Mà con thấy sức mình không có thể nào làm được, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên nó có cái tình cốc như vậy là con thấy rõ ràng là cái ý sự chuyển hóa của Thượng Đế đó. Cho nên chúng con làm cái cốc ở đó thì xin thầy sẽ dùng nó và ở lại đây với chúng con trong những ngày tuổi già sức yếu để tình dưỡng. Thì đó là cũng một sự phát tâm của con, nhưng mà con cũng xin thầy thứ tha những lỗi lầm rất là nhiều.
Con hiểu được cái lòng hiếu từ hướng thượng quý giá. Dù con không có tiền nhưng mà con có cái tâm. Rồi con thấy có cái ngày có thành tựu, con thấy chưa? Cho nên không phải là vấn đề tiền, vấn đề tâm. Cho nên khi mà thầy có ở đây hay thầy đi đâu nên thầy cũng vẫn thường trực ở đây. Con phải hiểu chỗ đó con mới đạt tới cái pháp. Con có căn nhà cho thầy ngự thì thầy ngự ở đó. Con lúc nào con nghĩ thầy đang cấm trại ở đó thì con mới tu được, con mới quy không được, con mới trở về thanh nhẹ được. Con thấy chưa? Trong cái khả năng con không có, nhưng mà lòng con mong muốn, rồi ngày nay con thấy có sự thành đạt. Nhưng mà nhiều bạn đạo như vậy muốn có sự hợp tác giữa anh em và anh em, muốn đóng góp một cái gì cho thầy cũng như bề trên, nhưng mà cho chính các con thôi, không phải cho thầy. Con đóng góp được, con mở tâm được, con làm được một điều quý, làm cái tâm con bước tới rồi, con cái tâm con tiến rồi, con không bị thụt lùi nữa đâu, con không bị giam hãm trong cái cùng mê chấp nữa đâu. Con hiểu chưa? Khi con buồn, con nhìn căn nhà, con thấy thầy đang được, thì tâm con được nhàn hạ. Hiểu chưa? Phải cố gắng. Có mặt thầy, không có mặt thầy, cái căn nhà đó là nhận chân tâm của huynh đệ tim, là chân tâm của thầy. Tâm của các con là thầy, xác của các con là cũng của thầy. Thầy mới cực nhập đi đây đi đó để nói cho các con nghe, để khóc cho các con biết sự đau khổ trong tâm của thầy. Vì các con chỉ có cái một hai chữ thương yêu thôi. Nếu không thì các con sẽ bị bơ vơ cả khắp thế giới này. Thế giới nhân loại đã bắt đầu khi các con rồi đó. Các con biết không? Không có hãnh diện đâu. Chỉ có cái tu mới cứu giúp được cái thanh nhân của người Việt Nam. Các con phải hiểu chỗ này. Thầy bị khóc nhiều. Thầy không phải yếu hèn, vì quá thương các con. Đầy đủ nguyên linh, mà tại sao tạo những chuyện cho người ta khinh mị mình? Không nên làm hạ thấp phẩm giá của con người. Phải tức tâm, dũng mãnh trong thanh tịnh, cứu lại thanh nhân của tổ tiên mình. Còn tiên rồng, tại sao ở trong cố chấp? Tiên rồng, tại sao ăn cắp ăn trộm? Phải biết thương yêu, dẹp cái sự đen mà trở về với sự chân giác của chẳng con của chính mình. Con tu là một phước đức của chính con, và con thức tâm tu là một ân huệ cho nhân loại ở tương lai. Con không phải làm tiểu sử. Người ta nói con khùng, người ta nói con điên, nhưng mà con không phải bao giờ khùng, bao giờ điên. Tâm con lúc nào cũng nghĩ chuyện thanh cao, cố gắng đi tới. Không nên tạo sự ô trượt nữa, mà đè bẹp cái giá trị tâm linh của chúng ta. Cố gắng đi để vượt qua những sự thử thách đó. Như hậu con mới nắm được một cái kim chỉ nam để tiến qua tới bên giác rõ rệt. Sang tu khi nhìn cốc là thấy thầy là được rồi.
Kính thưa thầy, kính thưa anh chị em bạn đạo, trong mấy ngày ở được cái thiền viện hay không thì tôi thấy được cái không khí của anh em rất là vui tươi và ở nơi cái đất lành, cho nên tạm làm bài thơ mà cũng là bài sớ táo quân để cho vui, dâng lên cho cha thầy với lại anh em bạn đạo để làm vui. Tựa đề của nó là chào mừng cha thầy. Mừng cha ăn đổ nơi này, từ bi cứu độ một bầy con thơ. Đạo đời cho trẻ làm vui, kể qua bạn đạo rèn chui hai hò. Anh Văn kế hoạch chung lo, đi mua phương tiện về cho cộng đồng. Anh Tứng kế hoạch ngồi trong, chung lo gánh vác đẹp lòng anh em. Chị Sương bếp núc lập nền, thương yêu tha thứ kề bên lòng thiền. Chị Toán góp sức lại xiên, hòa cùng các giới một niềm gắn tu. Anh Triết vườn tược cằn chiến, vui xây công quả giải phiền nội tâm. Anh Trung đóng góp nhịp cầu, kề vai gánh vác giải sầu tâm trung. anh Sơn tu sửa ngoài trong, thức khuya dậy sớm góp công điều điều. Anh Tiến sắp đặt cốc liều, cưa cây tu bổ tình siêu lòng lành. Chỉ văn tổng quản thực hành, giúp người hướng thiện lòng thành lo tu. Anh Minh tháo giác tập tành, góp phần công quả lòng thành lo tu. Anh Hiệp thợ giỏi công phu, tay ngang hợp tác cùng trùng tu nhà thiền. Anh Kiệt tướng tốt dũng kiên, đào đường bắt ống tiến xiên cộng đồng. Bác Bảo ra sức chủ ông, sơn tường cho mới tỏ lòng người tu. Bác Châu vui tính an du, sơn nhà sơn cửa trùng tu sửa mình. Anh Độ lưu động thật tình, ai cần anh giúp hò mình giúp vui. Bác Tiêu đốc thúc tới lui, lâu lâu kể chuyện giúp vui người hiền. Anh Trung cộng với anh Hiền, lo làm cái nóc cốc thiền cho cha. Anh Châu dậy sớm dọn nhà, ngày lo hai buổi đậm đà thương yêu. Chị Mỹ thực hiện tình siêu, ngồi trong dọn dẹp được nhiều vệ sinh. Anh Du sơn sửa thật tình, ra công đóng góp tự mình lo tu. Khiêm Hò lo rất công phu, chỉ nuôi phục vụ tình thâm toàn đầy. Anh Trắng mà thật có tài, một tay tháo giác trong ngòi rất hay. Anh Toán thợ vẽ lập lăng, ngày đêm anh phải lăng xăng lo làm. Tấn Hà công việc chuyển qua, còn anh Tấn Nguyễn giúp vào việc chung. Anh Võ tư cách ung dung, Lưu Thanh khử trượt tặng cùng lo tu. Chị Kiệt tánh rất khiêm từ, cùng anh Kiệt họp làm tuồng quay phim. Hoàng Anh lòng vững đức tin, độc thân vui tính hết mình góp công. Chị B sao trước một lòng, giúp thầy nhiều việc ở trong đạo màu. Anh Bé đóng góp nhiều rồi, thiện tâm mở rộng góp cầu Tây Thiên. Chị Quý vui tính lòng hiền, gặp nhau chia sẻ quyền thiên đạo màu. Chị Tâm linh tánh thanh cao, hòa mình học hỏi cùng nhau dung hòa. Chị Huệ trẻ tuổi thật thà, tu hành cương quyết nhẫn hòa cũng hay. Anh Vĩnh tâm đạo mở ngay, quyết lòng phục vụ chung xây cộng đồng. Anh Hùng ít nói lại vui, ra công tu sửa rèn trui lòng thành. Chị Lan nhìn suối thanh thanh, cảnh thiền thanh nhẹ lòng thành khiến tu. Chị Thận tu dưỡng ngao du, thương thầy lòng vẫn khiến nguyện tu sửa mình. Chị Kiệt giúp việc thật tình, ra vào dẹp dọn quân bình đạo tâm. Cha Trường làm việc âm thầm, ra tay dàn xếp từ tâm người thiền. Thương thầy đi độ nhân hiền, thân già gồng gánh tiến xiên thế tình. Thầy ơi mảnh đất địa linh, lòng thầy rộng lớn như tình mẹ cha. Sáu chàng Tấn Kiệt không qua, nguyện tu xuống tóc thật thà dựng xây. Thầy già chờ trẻ kề vai, ai người Bồ Tát góp tay cùng thầy. Tình cha ban khắp đó đây, chờ mong huynh tỷ dựng xây đạo lòng. Thư dài một bản bên trong, cầu thầy ban độ giải vòng nghiệp tâm. Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, tôi con tự giới thiệu là Xuân Kiệt thuộc thiền đường Lý Dĩnh và thiền đường Võ Thanh Vân ở San Jose, Cali. Con có thêm thắc mắc. Thời gian công phu bị nắc cục, xin thầy cho biết nguyên nhân.
Công phu bị nắc cục là bị thiếu nước, bao tử thiếu nước, phải uống một ly nước đầy trước khi công phu là nó hết.
Câu hỏi thứ hai, khi thiền định, hai lỗ tai con nghe những tiếng động gõ cốc cốc trên vách tường. Xin thầy cho biết rõ những vị nào.
Cái đó soi hồn chưa đúng mức, phải cố gắng soi hồn và dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật quên những tiếng gõ bên bờ. Không để ý cái tiếng gõ, nếu đi để ý tiếng gõ là nó sẽ kéo mình xuống.
Câu hỏi thứ ba. Con tu Pháp Lý Quy được 2 năm, con thấy cái luồng chạy từ sau lưng lên đầu, có phải là điển không? Và xin thầy cho biết khi nào mình đã có điển.
Chú ý ngay trung tâm bộ đầu, trung tim bộ đầu nó rút, cái đó là lúc có điển.
Còn cái chạy đó không có nên lưu ý cái chuyện vấn đề chạy, phải tiếp tục làm pháp luân và chú ý lên trung tâm bộ đầu, thì sau này nó hội tụ trên đó. Không có để ý từ dưới chân lên hay là từ sau lưng lên, không để ý, không cần để ý cái đó. Bởi vì nó mở khai, mở cái trực khí xung quanh cái luân xa, nó có trực khí, nó chuyển chạy, cái đó là chuyện không cần thiết để mình lưu ý. Nhưng mà lưu ý cái phần thanh điển trụ ngay trung tâm bộ đầu là cần thiết.
Thứ tư, những đạo hữu phát tâm muốn mở thiền đường, kiếm thêm những đạo hữu mới, xin thầy có được tội nguyện hay không?
Người phát tâm lúc nào cũng giá trị hơn là đôi môi. Khi tôi phát tâm tôi muốn thiền, tôi muốn cầu xin bề trên cho nhiều bạn đạo đến đây để gặp tôi và để tôi học hỏi, cùng học hỏi với họ, thì tôi phải cố gắng công phu. Thấy mà cái từ quan của chúng ta tỏa trong cái phạm vi đó nó càng ngày càng lớn, và cái khu vực nó càng ngày càng lớn, thì hữu xã tự nhiên hương người ta sẽ đến tìm chúng ta và học đạo. Chứ đừng có lo nơi tôi mở hiệp thiền đường mà tại sao tới đây cứ gây lộn hoài, cái đó vô ích. Tâm tôi không tu, rước người ta đến cũng chỉ tạo phiền cho chính mình mà thôi. Tâm ta tu thì tự nhiên nó sẽ đến, lúc đó nó mới thăng hoa bề trên, chứng nó thành một thiền đường là tự nhiên người ta có đuổi người ta nhà vô nhà, người ta học đạo nơi mình và trao đổi với chính mình.
Câu hỏi chót, có một năm 1972 ở Việt Nam có một đạo hữu tên Hùng ở Sa Đéc, trong lúc công phu thường chống một ngón tay xuống đất và hai cẳng lên trời xoay vòng vòng. Xin thầy cho con biết có phải để mở trí làm như thế có công dụng gì, và có phải đạo hữu đó thuộc tu thiền vô vi hay không?
Vô vi không có làm cái đó, đó là thuộc về thần lực, khối của thần lực, không phải bên này.
Cảm ơn thầy. Nam mô Di Phật, vạn vật thái bình.